Người con gái dũng cảm sẽ không làm được việc gì lớn nếu không có lòng dũng cảm. Ngạn ngữ Pháp. Vào năm 1920, Giáo hội Thiên Chúa Châu Âu đã quyết định đưa tên tuổi của Jeanne d'Arc, người nữ anh hùng trong lịch sử nước Pháp, vào hàng thánh nữ và lấy ngày sinh của bà làm ngày tưởng niệm hàng năm. Cho đến tận ngày hôm nay, nhân dân Pháp vẫn lấy tấm gương sáng của Jeanne d'Arc làm biểu tượng cho lòng yêu nước cao cả và dũng cảm. Jeanne d'Arc sinh ngày 6 tháng Giêng năm 1412 tại Domremy, đông bắc của nước Pháp, vào những năm cuối cùng của cuộc chiến tranh kéo dài cả thế kỷ giữa Anh và Pháp. Một nửa giang sơn Pháp bị cắt đứt dưới gót giày của quân Anh. Tuy lúc đó mới có 15 tuổi, nhưng Jeanne d'Arc cũng kiên quyết xin được gia nhập vào đội quân du kích phản kháng xâm lược do nhân dân quê mình tổ chức tự phát. Khi quân Anh tiến đánh và chiếm vùng đất phía nam thành Oliano, trên đường tới Paris, Jeanne d'Arc đã nôn nóng xin ba mẹ cho mình được trực tiếp gặp vị chỉ huy trưởng của quân đội Pháp lúc bấy giờ. Thấy cô bé chăn cừu chưa đầy 16 tuổi như vậy, ông hỏi: "Cô còn là một đứa bé con, đến cái đầu của mình còn không mang nổi, thử hỏi, đem cái gì mà đòi đánh giặc?" Thế nhưng Jeanne d'Arc đã kiên quyết trả lời: "Cháu có đủ lòng kiên quyết và dũng cảm, nhưng cô chỉ có một mình, làm sao đánh nổi quân Anh. Cháu hiện có cả tổ quốc và đông đảo nhân dân cùng căm giận quân xâm lược. Cháu muốn được tham gia giải phóng Oliano." Sau khi được chấp nhận, Jeanne vui mừng trở về nhà, ngay lập tức thay binh phục nam giới cùng một số người lên đường đi chiêu tập đội ngũ. Jeanne d'Arc đã thuyết phục được Hoàng đế Charles VII giao cho quyền chỉ huy tối cao, đưa đội quân của mình đi giải phóng Oliano. Với người nữ chiến tướng trẻ ấy, đã được quốc vương trao quân kỳ, chiến mã cùng kiếm lệnh trước khi xuất quân. Sau nhiều ngày chiến đấu dũng cảm thì đồng quân của Jeanne d'Arc đã giải phóng được Olinia. Thừa thắng xông lên, quân đội của Jeanne d'Arc đã đánh đâu thắng đó. Ngày 16 tháng 7 năm 1429, quân của bà tới Rim. Quân Anh giữ thành đã trình thư đầu hàng với lời tuyên bố rõ ràng xin được đầu hàng người con gái dũng cảm nhất trên thế giới này. Tháng 8 năm 1429, Jeanne d'Arc lại dẫn đầu đoàn quân tiến về Paris, nhưng chính Charles VII sợ hãi danh vọng cao quý của người nữ tướng trẻ dũng cảm kia tăng lên và lực lượng dân chúng quanh bà càng lớn nên đã không hề tìm cách hỗ trợ cho bà. Quân của Jeanne đơn độc không thể xâm nhập vào thành. Kết cục, người nữ tướng hiên ngang dũng cảm đã bị kẻ thù bắt trong khi bà yểm hộ cho các đồng đội của mình rút lui. Ngày 30 tháng 5, Jeanne d'Arc bị đem lên giàn thêu giữa quảng trường và lời cuối cùng người nữ anh hùng trẻ tuổi trước khi chết đã hô vang: "Nước Pháp muôn năm." Ca trực đêm khó quên. Trong một ca trực đêm ở khoa sản, cô y tá đã làm một việc mà không đồng nghiệp nào của cô tưởng tượng được. Bế suốt trên tay cái xác lạnh lẽo vô hồn của một hài nhi xa lạ, chỉ có tình thương tự nhiên và sự can đảm mới giúp cô vượt lên nỗi sợ hãi, đem sự chia sẻ an ủi đến với người mẹ chưa quen biết. Đã nửa đêm trong ca trực ở khoa sản, tôi chực đi ngã lưng. Một lát thì điện thoại báo có người được đưa vào khoa. Sandra vừa cho lọt lòng một cái thai 27 tuần đã chết trong bụng. 3 tuần trước thì hai vợ chồng ấy đã biết bé chết rồi, nhưng điều ấy cũng không giúp cho họ chịu đựng sự mất mát được dễ dàng hơn. Dù đã 13 năm làm y tá, đây là lần đầu tiên tôi tiếp nhận một ca như vậy vào khoa sản. Tôi phân vân không biết mình sẽ hành xử sao cho phù hợp với tình huống này. Hai vợ chồng Sandra đến với bộ dạng thiểu não, gương mặt lộ rõ vẻ đau khổ. Họ trả lời những điều tôi hỏi bằng giọng nói vô hồn vô cảm. Tôi hỏi hai người đã nhìn thấy con mình sau khi bé lọt lòng chưa. Thật sự là chưa, nhưng họ có hai tấm ảnh. Hai người có muốn nhìn bé không? Thôi đừng, Sandra nhìn Sim. Mình ơi, giờ thì anh về đi, em sẽ không sao đâu. Uể oải gật đầu, Jim đồng ý rồi quay đi. Sandra, chị có muốn nhìn đứa bé không? Sandra chẳng do dự. Có, Tôi muốn lắm. Hồi nãy tôi đã không muốn yêu cầu sẽ quá sức chịu đựng của anh Jim. Tôi gọi điện thoại, phải, bé gái ấy vẫn còn trong phòng nọ. Người ta sẽ mặc áo cho bé rồi mang đến cho tôi. Khi nghe trả lời như vậy, một nỗi khiếp sợ quặn thắt trong tôi. Bé trông thế nào? Tôi chưa từng bế trên tay một hài nhi đã chết. Người mẹ sẽ cảm thấy gì? Tôi sẽ ứng xử ra sao? Tôi biết bất cứ điều gì tôi nói hay làm sẽ lưu lại trong Sandra dài lâu, rất lâu. Tôi nhắm mắt lại, tự nhủ thầm. Nào, hãy dũng cảm lên. Y tá đi đến cùng với một cái bó con quấn trong chăn và tôi đón lấy trao cho Sandra. Trong đôi mắt mở to của chị, tôi nhìn thấy sự sợ hãi, đớn đau đang giằng co cùng lòng mong muốn mãnh liệt. Ngồi bên thành giường, tôi nhẹ nhàng hé ra đôi bàn tay, bàn chân bé xíu mỗi lần một chút. Sandra cùng tôi đếm các ngón tay, ngón chân, hệt như khi ta vẫn làm với bất kỳ trẻ sơ sinh nào. Giọng của Sandra rụt rè. Tôi có thể nhìn nốt những phần khác không? Tôi đáp. Để tôi hé nhìn trước đã. Dù nhỏ xíu, bé gái trông chẳng có gì khác hơn bất cứ một trẻ sơ sinh nào. Tuy nhiên, tôi cũng giải thích cho Sandra những chỗ không giống nhau. Thân hình hơi phồng lên, lớp da trông bị phỏng vì bé đã chết trong bụng mẹ trước đó 3 tuần. Sandra nhìn con một hồi lâu, rồi tôi quấn kín bé lại, cố chừa cho phần xinh nhất của gương mặt bé được phô ra. Sandra muốn bế con, nên tôi báo trước là bé lạnh và mềm như một miếng thạch. Chị gật đầu, vươn đôi tay ra đón con mình. Hai chúng tôi trò chuyện, tôi bảo Sandra chẳng nên bận tâm xem mình phải chuẩn bị tình cảm sao cho đúng đắn. Chị hãy để lòng mình tự nhiên với bất kỳ cảm xúc nào xảy đến. Chị không phải tỏ ra cứng rắn với một ai khác. Mỗi người sẽ tự hàn gắn vết thương lòng mình. Tôi bảo Sandra rằng chị có thể bế đứa bé cho đến khi nào chị muốn nằm nghỉ. Rồi chị cảm thấy mình kiệt sức, nước mắt đã cố nén nhưng lại bắt đầu tuôn trào lặng lẽ. Hai chúng tôi òa khóc khi chị cảm ơn và trao cho tôi cái bó con. Các y tá khác trong ca trực đêm đã bày tỏ lòng khâm phục, nói rằng không hiểu sao tôi lại có thể có đủ can đảm để bế nó trên tay. Tôi khựng một chút, bởi lẽ tôi cũng tự hỏi mình như thế, rồi tôi nhẹ nhàng giải bài, vì nó là một em bé gái nhỏ. Cánh diều nhỏ can đảm. Qua bài thơ này, chúng ta học được rằng sự thành công cần lòng dũng cảm. Tôi không bao giờ có thể làm được điều đó, cánh diều nhỏ rụt rè nói. Khi ngước nhìn những cánh diều khác trên cao, tôi sợ mình sẽ rơi xuống mất. Hãy dũng cảm lên, cánh diều lớn động viên. Nếu sợ hãi, bạn sẽ không bao giờ làm được. Cánh diều nhỏ trả lời. Không, tôi sợ lắm. Cánh diều lớn gật đầu. À, vậy thì tạm biệt. Rồi bay vút lên bầu trời xanh yên tĩnh. Cánh diều nhỏ nhìn theo. Nó ngập ngừng, khẽ lắc mình chuyển động rồi run rẩy bay lên. Càng lúc, cánh diều nhỏ càng thấy mình can đảm, đầy vẻ bình tĩnh. Nó một mình bay vút lên cao. Cánh diều nhỏ vui sướng và tự hào biết bao. Khi được tung tăng bên cạnh cánh diều lớn, hai cánh diều lượn bay trên bầu trời cao yên tĩnh. Ở đó chỉ có chim và mây. Nó nhìn xuống mặt đất xa xa, tất cả chỉ còn là những chấm nhỏ. Ôi, hạnh phúc quá, cánh diều nhỏ kêu lên. Tôi đã vượt lên nhờ lòng can đảm. Đến trường trễ. Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp ta vượt qua tất cả. Trong đời tôi đã có một giấc mơ tái hiện câu chuyện xa xưa khiến tôi thức dậy với một cảm giác kỳ lạ. Trong giấc mơ, tôi trở lại là một cô gái nhỏ lăng xăng hối hả để chuẩn bị đi học. Mẹ tôi gọi to, nhanh lên, Gin, con sẽ đến trường trễ đấy. Tôi đáp, con đang nhanh đây mẹ ạ, à, phần ăn trưa của con đâu? Mấy cuốn sách của con đâu? Tôi yêu sách vở, thầy cô, thậm chí yêu cả bài kiểm tra và bài tập ở nhà. Nhưng trên tất cả, tôi ao ước có ngày được diễu hành giữa các hàng ghế theo điệu nhạc của bài khúc ca vinh quang. Đối với tôi, bài hát này hay hơn nhiều so với bài khúc nhạc tân hôn. Rồi những trở ngại đã xảy ra. Cuộc khủng hoảng kinh tế đã tác động mạnh mẽ tới gia đình nghèo, đông con như gia đình của tôi. Với 7 người con, ba má tôi đã không có tiền để mua sắm những thứ đồng phục tốt của nhà trường. Mỗi sáng, tôi phải cắt những dải bìa cứng để nhét vào đôi giày nhằm che đi những lỗ thủng dưới đế. Không có tiền để mua nhạc cụ, đồng phục thể dục hoặc ăn vặt sau giờ tan học. Chúng tôi lẩm nhẩm hát cho mình nghe, chơi ném bi và nhai nhóp nhép củ hành trong lúc làm bài tập ở nhà. Tôi chấp nhận những gian khổ đó miễn là tôi có thể đến trường. Còn chuyện ăn mặc thế nào hoặc thiếu thốn cái gì thì tôi không quá bận tâm. Những chuyện xảy ra sau đó đã khó chấp nhận hơn. Em trai tôi chết vì nhiễm trùng sau khi vô tình đâm một cái nĩa vào mắt. Rồi đến cha tôi nhiễm bệnh lao và mất. Em gái tôi Managet cũng chết vì bệnh tương tự. Cú sốc trước những mất mát đó đã tác động xấu đến tôi. Việc học hành ở trường bị tụt lại. Trong lúc đó, bà mẹ quá bộ của tôi cố gắng tiếp tục công việc đi lau nhà để kiếm $5 mỗi tuần. Gương mặt má tôi đầy vẻ tuyệt vọng. Và một ngày nọ, tôi nói với má. Má à, con sẽ thôi học và sẽ tìm việc làm để giúp đỡ má. Ánh mắt má nhìn tôi đượm vẻ xót xa pha lẫn nhẹ nhõm. Ở tuổi 15, tôi rời khỏi mái trường thân yêu và làm công cho một lò bánh mì. Niềm hy vọng là được đi giữa các hàng ghế theo điệu nhạc khúc ca vinh quang đã tắt lịm. Năm 1940, tôi lấy Ed, một thợ máy và chúng tôi bắt đầu có một gia đình mới. Các con tôi lần lượt ra đời, thế là giấc mơ đến trường mãi mãi biến mất. Mặc dù vậy, tôi quyết tâm rằng các con tôi phải có được nền học vấn mà tôi đã bỏ lỡ. Trong nhà tôi lúc nào cũng đầy sách và tạp chí. Tôi giúp cho các con làm bài tập, đôn đốc chúng học thật chăm. Công sức đó đã được đền đáp. Cuối cùng, 6 đứa đều học tới đại học và 1 đứa là giáo sư đại học. Nhưng Linda, đứa con út của chúng tôi lại có vấn đề về sức khỏe. Chứng viêm khớp ở bàn tay và đầu gối khiến nó không thể sinh hoạt trong lớp học phổ thông được. Hơn nữa, thuốc men gây nên cho nó những chứng chuột rút, đau dạ dày và những cơn đau nửa đầu. Các thầy cô và hiệu trưởng của trường không phải lúc nào cũng cảm thông. Tôi cứ nơm nớp lo sợ những cú điện thoại báo từ trường. Mẹ ơi, con sắp về nhà đây. Giờ đây thì Linda đã 19 tuổi nhưng nó vẫn chưa có tấm bằng tốt nghiệp trung học. Nó đang lặp lại điều mà tôi từng đã trải qua. Tôi luôn cầu nguyện. Và vào năm 1979, khi chúng tôi chuyển nhà đến sống ở Tugit, bang Michigan, với lời nguyện cầu của tôi được đáp lại, tôi lái xe đến trường trung học địa phương để xem xét. Trên bảng yết thị của nhà trường, tôi tôi thấy một thông báo về các lớp học đêm. Tôi tự nhủ, đó đúng là câu giải pháp cho tôi. Linda luôn cảm thấy khỏe khoắn hơn vào buổi tối. Thế là tôi chỉ việc đăng ký tên nó vào lớp học đêm. Trong lúc Linda đang bận bịu điền các mẫu đơn nhập học, người nhân viên học vụ nhìn tôi với cặp mắt nâu đầy vẻ thuyết phục và nói: "Bà Chen, tại sao bà không trở lại trường học?" Tôi nhìn ông ta cười. "Tôi đấy à, tôi là một bà già 55 tuổi rồi." Nhưng ông ta vẫn dai dẳng nài nỉ. Thế là không hiểu sao tôi lại ghi danh học môn tiếng Anh và kỹ thuật. Tôi đe ông ta rằng, chỉ là thử nghiệm thôi đấy. Ông ta chỉ mỉm cười. Tinda và tôi cùng tiến bộ ở lớp học đêm. Tôi tiếp tục đến trường vào học kỳ tiếp theo. Điểm số của tôi tăng tiến đều đặn. Tôi thích thú khi được trở lại trường, nhưng đó không phải là một cuộc chơi. Thật bất tiện vì phải ngồi trong lớp đầy những đứa trẻ, nhưng đa số chúng biết tôn trọng và khuyến khích tôi học. Cả ngày tôi có hàng đống công việc phải làm, rồi còn chăm sóc lũ cháu nội cháu ngoại nữa. Đôi khi tôi thức đến 2 giờ sáng, cộng các cột số cho tiết học về kế toán. Có lúc thì những con số không tính được, tôi khóc thầm và tự nhiếc móc mình sao ngu quá. Khi tôi xuống tinh thần thì có Linda động viên. Mẹ à, mẹ không thể bỏ cuộc được. Ngược lại, khi Linda nản chí, đã có tôi khuyến khích cùng động viên nhau, chúng tôi vượt qua mọi chuyện. Cuối cùng, sắp tới đây là lễ phát bằng tốt nghiệp, người nhân viên học vụ mời tôi vào văn phòng. Tôi bước vào, chân tay run rẩy, sợ rằng mình đã làm một điều gì sai trái. Ông ta mỉm cười, ra dấu mời tôi ngồi và nói: "Bà Chen, việc học tập của bà ở trường rất tốt." Tôi nhẹ cả người, mặt đỏ lên. Ông ta nói tiếp: "Nói thật, các bạn cùng lớp của bà đã bỏ phiếu kín cử bà đại diện lớp sẽ phát biểu trong buổi lễ." Tôi không nói nên lời. Ông ta lại mỉm cười, đưa cho tôi tờ giấy và nói: "Đây là phần thưởng nho nhỏ cho việc học hành chăm chỉ của bà." Tôi nhìn tờ giấy, đó là suất học bổng đại học trị giá 3.000 đô la. "Cảm ơn." Tôi chỉ có thể nói được như vậy và tôi cứ lặp đi lặp lại câu nói đó. Đến ngày lễ phát bằng tốt nghiệp, tôi cảm thấy sợ hãi. 200 người đang ngồi ngoài đó và phát biểu trước công chúng là một việc hoàn toàn mới mẻ đối với tôi. Nhưng khi nghe điệu nhạc của bài khúc ca vinh quang trỗi lên, nỗi sợ hãi chợt biến mất để trở thành niềm vui sướng. Tôi đã tốt nghiệp, cả Linda nữa. Giờ đây, lớp học của năm 1981 đã thuộc về Dĩ Vãng. Tôi đang theo học đại học. Thỉnh thoảng thì vào lúc rảnh rỗi, tôi ngồi nghe đoạn băng ghi âm bài phát biểu của mình trong ngày tốt nghiệp. Tôi nghe lại chính lời nói của mình với khán giả. Đừng bao giờ đánh giá thấp những ước mơ của bạn trong cuộc sống. Mọi việc đều có thể xảy ra nếu bạn có lòng tin. Không phải là niềm tin huyễn hoặc của trẻ con mà nó đòi hỏi bạn sự làm việc cật lực. Nhưng bạn hãy luôn tin rằng bạn có thể làm được với tất cả lòng dũng cảm và ý chí quyết tâm. Và rồi tôi nhớ lại giấc mơ đó. Nhanh lên Gin, con sẽ trễ học. Mắt tôi nhòa lệ khi nghĩ tới má tôi. "Vâng, thưa má, con đã đến trường rất trễ nhưng sự chờ đợi đó thật tuyệt vời. Con chỉ mong ước ba và má có thể hiện diện ở đó để chứng kiến con gái và đứa cháu ngoại cùng ngẩng cao đầu bước đi trong điệu nhạc khúc ca vinh quang." Hành động chín chắn nhất. Can đảm và chân chính là một trong những đức tính nâng đỡ sự cao cả của tâm hồn. Vovenager. Giờ ăn trưa ở trường trung học Monroe luôn cố định. Ngay khi chuông vừa reo kết thúc buổi ăn sáng là học trò lũ lượt ra phía tủ lấy đồ. Sau đó ai không ăn trong căng tin sẽ đem đồ ăn trưa ra sân. Sân trường là một khoảng xi măng rộng không có một bóng cây ngay chính giữa khu sân bãi. Đó là nơi chúng tôi cùng ngồi ăn và trò chuyện. Lũ học trò thì túm lụm quanh sân trường. Bọn nổi tiếng quậy phá đứng một dọc phía nam, bên cạnh đấy là những lũ vô tích sự. Bên phía đông là nhóm anh em, rồi đến những cậu sáng sủa thông minh. cách giao thiệp rộng quay quần trong căng tin, ai có chỗ nấy. Sự sắp đặt này cũng gây vài căng thẳng, nhưng sự căng thẳng từ các nhóm xung quanh sân không bằng ngay trong sân. Bên trong sân không một bóng người, không một ai trong trường Mero dám vào trong sân. Muốn sang phía bên kia sân, mọi người phải đi vòng quanh cái sân, vòng qua những ánh mắt, vòng qua những lời cay độc và nụ cười chế nhạo. Ai cũng biết như thế nên chẳng ai làm thế. Rồi một ngày đầu xuân có một cô học sinh mới vào trường, đó là Lisa. Sáng hôm ấy thì Lisa nhập học, suốt buổi sáng cô vất vả tìm lớp nên vào lớp học muộn. Nói chung thầy cô cũng bỏ qua, nếu không nói là thương tình. Vài người cũng hơi bực vì lớp đã quá đông, giờ lại thêm thủ tục trước giờ học. Nhưng rồi Lisa cũng vượt qua được buổi sáng cho đến khi chuông reo. Vừa nghe chuông, cô thở hắt ra và len vào đám học sinh chen chúc trong hội trường. Cô đến tủ của mình và phải tra chìa đến 4 lần, cánh cửa mới bật ra. Đứng trước tủ, cô quyết định đem theo sách học buổi chiều cùng với bữa ăn trưa. Cô nghĩ mình có thể tiết kiệm thời gian khỏi phải quay lại bằng cách ăn trưa ngay trên mấy bậc thang trước lớp học kế tiếp. Vì vậy Lisa tính cho con đường nhanh nhất bằng cách băng qua sân rộng để đến lớp học tiếp theo. Đi hết hội trường, xuống mấy bậc thang, băng qua bãi cỏ, băng qua bậc thềm, băng qua cái sân. Khi bước đi thì Lisa đổi tay bê sách để luân phiên, thư giãn cánh tay cầm hộp cơm. Cô ôm nhiều sách quá nên quyển trên cùng dần dần trượt xuống, vì vậy cô phải để mắt trông chừng giữ thăng bằng cho nó. Khi đi qua những người khác, chuyển tay ôm sách, tập trung giữ cho quyển trên cùng không rơi xuống, chú ý về phía trước và mặc những gì diễn ra xung quanh. Đột nhiên cô cảm thấy điều gì, không khí lặng đi, một chuỗi khiếp hãi quấn quanh cô. Lisa dừng lại ngẩng lên, hàng trăm cặp mắt nhìn chằm chằm vào cô. Chằm chập với vẻ độc ác, chằm chập trơ trơ lạnh lùng, cô vây lấy cô. Tôi đứng sững, bàng hoàng, chôn chân dưới đất, thầm thét lên kinh hãi, không, không thể thế này được. Không ai nhớ rõ những gì xảy ra sau đó, người ta kể rằng cô đã đánh rơi quyển sách, nên cúi xuống nhặt và mất thăng bằng. Có người bảo cô thì bị vấp, dù gì thì nó cũng đã xảy ra. Cô trượt ngã bên vệ đường, nằm đó. Chân thì dạng ra, ngang giữa cái sân. Từ mỗi phía thì người ta chỉ chỏ, rồi bắt đầu quở trách nhau trong tiếng cười khàn đục. Trong sự điên cuồng nhẫn tâm, tại mày, mày, mày. Có một bóng người từ một phía sân đứng lên. Đó là một chàng trai cao to đi vững chãi như đo từng bước. Anh đi đến chỗ mọi người đang chỉ. Khi bọn học trò thấy có thêm một người nữa đi đến giữa sân, tiếng la giảm dần rồi im bặt. Một khoảng không gian yên ắng khẽ trùm lên đám đông. Chàng trai can đảm đi giữa thinh lặng, anh rảo bước vững vàng, mắt dán vào hình dáng đang sóng xoài trên nền xi măng. Khi anh đến bên cô gái, im lặng, đã lên đến ngột ngạt, chàng trai quỳ xuống. Phạt phần ăn trưa và mấy quyển sách vương vãi, anh đưa tay nâng cánh tay cô bé, mỉm cười nhìn cô, và rồi anh đỡ cô đứng dậy. Chàng trai dìu cô đi băng qua sân, băng qua đám người vây quanh yên lặng rẽ lối cho họ. Hôm sau vào giờ trưa, một điều lạ lùng đã xảy ra. Ngay sau khi chuông vừa reo kết thúc buổi học sáng, đám học trò lũ lượt ra tủ lấy đồ. Rồi không ai ăn trưa trong căng tin mà cầm bữa trưa đi hẳn qua sân. Từ mỗi phía sân trường, từng nhóm khác nhau thoải mái đi băng qua cái sân. Không ai giải thích nổi tại sao bây giờ như vậy. Mọi người chỉ biết là, và nếu bạn đến thăm trường trung học này, thì bây giờ vẫn thế. Chuyện này xảy ra cũng khá lâu, tôi chưa hề biết tên chàng trai, nhưng hành động dũng cảm của anh thì không ai hiện diện lúc đó không biết được, không ai quên được.